Ngã dục phong thiên, chương 1072, khắp nơi động, góc truyện audio.com. Lúc này, ngoài hồ đạo vạn trượng, tất cả hồ đạo đều cạn khô, tất cả giếng đạo khô cạn, thậm chí mặt đất hồ đạo thượng cổ cũng xuất hiện những vết nứt lớn. Truyền tống trận ở trong phạm vi hồ đạo điên cuồng lấp lánh, lúc tối ra, một hơi xuất hiện mấy ngàn cái quét ngang hầu hết khu vực. Trước đó, khi hồ đạo 10 trượng trăm trượng xuất hiện suy giảm mực nước, tu sĩ nam vực trong ngoài hồ đạo đã rút lui, bọn họ biết rõ tiếp theo sẽ xuất hiện tạo hóa lớn nhất. Nhưng trận tạo hóa này, bọn họ không thể sở hữu được, chỉ có ở khu vực trung tâm mới có được cơ duyên này, còn lại ở ngoài khu vực trung tâm, một khi tạo hóa cuối cùng bùng nổ, mọi người đều phải chết. Lúc này mấy trăm ngàn tu sĩ ở bên ngoài hồ đạo thượng cổ, vây quanh khắp nơi, xa xa nhìn về phía hồ đạo, bọn họ dù không thể lấy được tạo hóa, nhưng tự mình xem, là một lần từng trải trong đời, nói không chừng có cảm ngộ đột phá. Hiện tại, mọi người đều chú ý, hoành ầm ầm, mặt đất chấn động, hồ đạo vạn trượng ầm ầm bùng nổ. Rất khó hình dung cảnh tượng long trời lở đất này chấn động tâm thần mọi người như thế nào, chỉ có thể miêu tả cảnh tượng trong ngoài khu vực hồ đạo thượng cổ khổng lồ, mặt đất rạn nứt như có lực hút khổng lồ truyền ra từ lòng đất khiến mặt đất lõm xuống. Vì đất quá khô cho nên khi lõm xuống liền bị rạn nứt. Sau khi lõm xuống đến mức nhất định liền ầm ầm bắn ngược trở lên, giống như hít vào đến giới hạn thì nhất định phải thở ra, sâu trong lòng đất như có một người khổng lồ, một lần thở ra làm cho mặt đất dội lên, mà hồ chính vạn trượng chính là con đường duy nhất kết nối với trên dưới. Con đường này là chỗ khí thở ra bùng nổ, oanh ầm ầm, nước trong hồ chính vạn trượng bắn lên cao, phun thẳng lên trời. Nhìn từ xa cảnh tượng chấn động tâm thần, đó không phải cột sáng, mà là cột nước vạn trượng, ánh mặt trời chiếu qua chiết xạ thành ánh sáng bảy màu, vô cùng rực rỡ, làm cho mọi người đều bị thu hút. Ở bên trong bảy màu đó, như ẩn chứa một tia đại đạo thiên địa thu hút người ta không phải bảy màu, mà là những đại đạo đó. Ở ngoài hồ đạo, trên trời có một cái bóng mơ hồ, mấy trăm ngàn tu sĩ, lại không ai phát hiện sự hiện diện của hắn. Hắn đứng đó, mặc đạo bào, là một thanh niên, ngoài người có gió đen bao bọc, ánh mắt chớp động, lạnh lùng nhìn hồ đạo bên dưới. Lần này, quả nhiên không đi uổng, ở Bắc Địa Linh Đài Tông, ta tính ra chỗ này có một hồi tạo hóa, nếu Chu Trần ta đã đến, tạo hóa này làm sao thoát được. Hả, đáng chết, không ngờ hắn cũng đến, Lục Bách, thanh niên này đứng đó, rõ ràng tu vi không phải vấn đạo, nhưng cố tình trên người hắn lại có một tia khí tức vấn đạo rất khó phát hiện, hắn chợt cảm nhận được, nhìn thẳng về phía khu vực hồ đạo thượng cổ nhíu mày. Ở nơi khác, trên đỉnh núi, có một nam nhân đang ngồi, người mặc da thú, nhìn rất tục tằng, tay cầm bầu rượu, dưới chân là một thi thể thiên phương thú, đôi khi hắn lại cắn xé máu thịt thiên phương thú, ăn sống nuốt tươi tám, trong mắt xẹt qua một tia hung bạo. Lần này không ít người Bắc Địa đến đây, nhưng mà tạo hóa chỗ này, nhất định thuộc về hoang tộc đế giã ta. Ta không chỉ có được tạo hóa này, còn muốn nuốt mấy tên tu sĩ nam vực, máu thịt của chúng rất mềm, nhất định ngon hơn đám người Bắc Địa. Hắn nhe răng cười, ánh mắt nhìn chằm chằm hồ. Góc truyện audio.com, đạo thượng cổ, đột nhiên, hắn nhìn ra gì đó, sắc mặt chợt biến đổi. Đế Tông Lục Bách đáng chết. Hắn được công nhận là người đứng đầu dưới vấn đạo ở Bắc Địa khắp Nam Thiên Đại Địa, một trong tứ đại tinh thiếu, làm sao hắn đến đây? Trảm Linh Đệ Nhị Đao có thể chiến vấn đạo sơ kỳ, yêu nghiệt như vậy, bản thân hắn chính là con cưng của thiên địa, vô số tạo hóa, tại sao lại đến đây tranh giành? Nam nhân này rất căm phẫn, trong mắt lấp lánh ánh sáng. Mấy ngàn truyền tống trận lấp lánh trong phạm vi hồ đạo thượng cổ, lúc này có một bóng người đang lạnh nhạt đi về phía trước nơi hắn đi qua, các truyền tống trận kia lại không thể vận chuyển được. Nơi này dù rất thú vị, nhưng lại không thích hợp với ta. Vì sao Lê Thiên Đại Nhân muốn ta đến đây, nàng từng nói, ở chỗ này, ta sẽ gặp kẻ địch trong vận mệnh. Thú vị, người này, sẽ là ai đây? Bóng dáng đó là một thanh niên, bề ngoài ôn hòa, tuấn tú cực hạn, hoàn hảo không khuyết điểm. Hắn nhàn nhạt tự nói, bước đi về phía trước, đằng sau những hư ảnh bỉ ngạn hoa chiếu rọi mặt đất, giữ tợn sắc bén. Trong ngoài hồ đạo, khí thế tôn trào. Mặt đất hồ đạo ầm ầm nổ ung, tràng cảnh chấn động tâm thành, từ xa đã thế, nhìn gần lại càng kinh người. Cách hồ đạo vạn trượng, cường giả các đại tông môn gia tộc đều hết sức chăm chú, nhìn không chớp mắt, khí thế áp chế mãnh liệt chỉ chờ khoảng khắc tuôn ra. Khoảng khắc này, trực tiếp giáng xuống, trong tiếng nổ ầm ầm, vô số pháp bảo, vô số thi thể, vô số bóng dáng, vô số vật phẩm, thậm chí còn có rất nhiều hung thú, vào lúc này, đồng loạt phun ra từ hồ chính. Trong nhất thời, đủ mọi màu sắc bảo quang động người, kinh thiên động địa, mấy trăm ngàn tu sĩ bên ngoài phát ra tiếng hít hà, bọn họ đã thế càng không nói người ở khu vực trung tâm, đưa tay là có thể lấy. Trong những pháp bảo này, có một thanh trường kiếm 7 xích xung quanh bao bọc 9 thanh kiếm 3 xích uy áp ngập trời. Còn có một trống trận to lớn, bên cạnh có một con rối to, như là chỉ có nó mới gõ được trống trận này. Còn có một vòng sáng lớn, không biết làm bằng gì, ánh sáng vàng lấp lánh, bên trên vô số phù văn gập ghềnh, lực lượng phong ấn mạnh mẽ lập tức tỏa ra. Còn có, một thi thể đáng sợ, không phải xác người, mà là xác một con rồng đen. Gọi nó là rồng, nhưng lại có cánh, nhưng không phải ứng long, mà là một con rồng đen lớn ngàn trượng, mọc sừng rồng. Còn có một cái cây, thân cây đỏ sẫm, lá màu đen, nở ra hoa màu lam, nhưng kết thành ba trái lại màu trắng. Còn có rất nhiều ngọc giản, những túi chữ vật, thậm chí còn có 7-8 cung điện thu nhỏ, kinh người nhất lại là một cái chân khổng lồ. Cái chân toàn màu đen, có 3 cái móng, lớn trăm trượng, sát khí bức người. Đủ thứ vật phẩm, không thể nói từ từ rõ ràng, thật là nhiều quá, tính sơ sơ đã hơn chục ngàn, trừ khi là khí tức đặc biệt mạnh, bằng không trộn vào nhau, rất khó phân biệt ra cái nào mạnh nhất. Toàn bộ vật phẩm lộ ra theo nước hồ phun trào, khí tức dao động tung trời. Ngay khi hồ đạo phun trào, thiếu niên Nhất Kiếm Tông dịch chuyển, dao động vấn đạo bùng lên, trực tiếp xuất hiện trong hồ nước. Ngoài hắn ra, tất cả cường giả Trảm Linh Nhất Kiếm Tông đều lao thẳng vào hồ. Kim Hàn Tông, nam nhân trung niên mặc áo giáp vàng cùng tất cả Trảm Linh, hợp thành con rối màu vàng, ầm ầm bước chân vào hồ. Tử Vận Tông, Khô Đạo chân nhân tốc độ cực, gocchuyenaudio.com, nhanh, nháy mắt biến mất, tốc độ ngang với thiếu niên Nhất Kiếm Tông kia, xuất hiện khi hồ đạo phun trào, toàn bộ Tử Vận Tông chỉ có một mình hắn. Cách xa vạn trượng, Lý Gia lúc này cũng điên cuồng, bọn họ không đủ tốc độ, nhưng bọn họ có phù dịch chuyển, toàn bộ Trảm Linh đều bóp nát, thân thể biến mất nháy mắt xuất hiện trong hồ đạo phun trào. Còn có Tống gia, lão giả chưa từng nói nửa câu, cũng không lộ ra khí tức, lúc này đứng lên, nổi dậy lốc xoáy tận trời, hóa thành đoàn gió lốc dẫn theo hai tu sĩ Trảm Linh Tống gia, lao thẳng vào hồ đạo phun trào. Bầu trời, lúc này như giáng mưa xuống, hồ đạo phun trào dữ dội, đồng thời tất cả tu sĩ không nhìn thấy Chu Trần đạo từ Linh Đài Tông Bắc Địa cất bước, xung quanh xuất hiện 9 cái hồ lô xoay tròn, mở ra một con đường hư vô trực tiếp phủ xuống trên không hồ đạo phun trào. Ngọn núi đối diện, nam nhân đế dã ngửa mặt giống lên. Nhỏ, nhỏ, nhỏ. Hắn liên tiếp hô 3 tiếng nhỏ, mỗi một lần, toàn bộ thế giới trong mắt hắn đều rút nhỏ, hô đến lần thứ 3, thế giới ở trong mắt người khác vẫn bình thường, nhưng ở trong mắt hắn lại thành ảnh thu nhỏ, hắn chỉ đi ra một bước đã vượt qua khoảng cách xuất hiện ở trên không hồ đạo phun trào. Đồng thời, bên trong khu vực hồ đạo thượng cổ thanh niên Lục Bách đi giữa truyền tống trận, hư ảnh Bỉ Ngạn Hoa bên ngoài co rút lại, ở trong tay hắn nở ra đóa hoa 6 màu. Hoa nhỏ vừa xuất hiện, thời không xung quanh hắn vặn vẹo, những người và vật trong quá khứ từng đi ngang qua hay tồn tại, đều phản chiếu ra. Hắn đứng ở giữa thời gian, lạnh nhạt nhìn xung quanh. Nghịch chuyển 3 nhịp thở, vừa đúng. Hắn mỉm cười, hư vô xung quanh vặn vẹo, đột nhiên xuất hiện ở giai đoạn 3 nhịp thở trước mà hắn bước ra, như trở về 3 nhịp thở trước ngay lúc hồ đạo sắp phun trào, hắn lại bước đi, xuất hiện ở trên không trung hồ đạo, khi xuất hiện cũng là nháy mắt hồ đạo phun trào. Thần thông quỷ dị, thuật pháp kinh người, hồ đạo phun trào, bảo quang ngập trời, Huyết Yêu Tông Trảm Linh 6 lão gấp gáp nhìn Mạnh Hạo còn đang nhắm mắt dậm chân, đồng loạt lao ra thẳng về phía hồ đạo phun trào. Vốn cũng không xa, khoảng khắc là đến, còn Mạnh Hạo lại đang nhắm mắt, Khô Viêm yêu pháp bản tôn đạo trong đầu hắn đang còn suy diễn, như là không có giới hạn, nhưng bản thân hắn đã dần đến cực hạn có thể chịu được. Trong đầu hắn, Khô Viêm yêu pháp bản tôn đạo đã bị phân giải thành 3 loại đạo thuật, một là Khô Viêm, 2 là yêu pháp, thứ 3 mới là bản tôn đạo. Nhưng hắn mơ hồ cảm giác đạo pháp này, có thể chia làm 7 bộ phận, mỗi một bộ phận đều là đạo pháp kinh người. Khô, Viêm, yêu, pháp, bản tôn, đạo. Trong đó, phân thân chỉ là thần thông đại biểu chữ bản. U, cách chương.